Kính chào quý thính giả chương mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Giải phẫu thoát thai hoán cốt trong mộng, do Văn Đỗ Nhược thực hiện, nguồn tư liệu Di Kiên Bính Chí Tự, quyển 10, tiểu đầu bằng, do Toan Đinh biên dịch. Mời quý vị cùng lắng nghe. Giữa năm Càn Long triều Thanh, Ninh Ba có một thư sinh nghèo khổ tên là Phàn Đạo Tế. Bởi vì gia đình bần hàn, anh ta kiếm không ra phí tổn khảo thí. Đến kỳ 15 tháng 7, anh ta vẫn không mua sắm hành lý. Có người khuyên anh ta đi thi, anh ta lấy gia cảnh nghèo khổ mà kể lể. Người kia nói, cơ hội này sao có thể bỏ đi được. Thế là có ý tốt tặng anh ta 3 kim tiền, Phàm Đạo Tế mới lên đường. Tú tài cứu đứa trẻ bị vứt bỏ, thiên thượng khen thưởng vì anh ta mà thay đổi dung mạo. Bởi vì gặp năm mất mùa, có nhà dân nuôi không nổi con cái, liền đem con đặt ở ven đường. Phàm Đạo Tế lúc đi dọc đường gặp một đứa trẻ bị vứt bỏ, không ai nguyện ý thu nhận nuôi dưỡng. Đứa trẻ khóc mãi không dừng. Tận mắt thấy người sắp phải chết đói, Phàm Đạo Tế thấy không đành lòng, lấy ra 3 kim tiền giao cho đôi vợ chồng mài đậu hũ bên cạnh đường, nhắc nhở bọn họ phải nuôi dưỡng đứa trẻ thật tốt. Sau khi đến Hàng Châu, sĩ tử cùng nhau tham gia khảo thí đều rất chán ghét Phàm Đạo Tế, chê anh ta quá nghèo khổ, đều không tiếp nhận. Duy chỉ có một tăng nhân cùng Đạo Tế nhận biết nhau, miễn cưỡng thu lưu anh ta. Đêm hôm ấy, tăng nhân có một giấc mộng. Trong mộng, Thành Hoàng Cát Phủ sau khi đem danh sách thi hương tập hợp lại, tiến trình văn đế phê duyệt. Trong danh sách có một tên bị vạch bỏ, chuẩn bị kiểm tra tăng thêm người mới hầu tuyển. Thành Hoàng Ninh Ba tiến lên nói rằng, Phàn Đạo Tế sốt ruột cứu người, người này có thể lấy trúng. Văn đế sai người gọi Đạo Tế đến, gặp anh ta dung mạo hèn mọn, cũng không có tướng phúc quý, liền nói, tướng mạo sĩ tử này xấu xí, nên làm cái gì bây giờ? Thành Hoàng trả lời, cho anh ta đổi một bộ dạng của đấng mài râu, chính là dung mạo đại trượng phu Đoan Chính. Thế là chỉ vào một phán quan có râu màu tía, nói, đem sợi râu người cắp cho hắn đi. Thế là phán quan từ dưới cầm lấy xuống sợi râu đeo lên cho Đạo Tế. Tăng nhân từ trong mộng tỉnh lại, ngẫm lại cảnh tượng trong mộng, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc. Hôm sau trời vừa sáng, ông ta mặc xong quần áo chuẩn bị đi nói cho Đạo Tế giấc mộng này. Phàn Đạo Tế lúc đầu không có sợi râu, lại trong vòng một đêm râu đầy má muốn mọc ra, có thể siêu trần thoát tục. Tăng nhân vừa gặp Đạo Tế cười ha hả. Đạo Tế nhìn ông ta cười to không dừng, thực sự không biết ông ta cười cái gì. Thế là tăng nhân nói cho anh ta biết giấc mộng kỳ lạ. Kết quả Đạo Tế quả nhiên có tên trên bảng. Sau khi Đạo Tế trở lại quê nhà, mọi người nhìn thấy Đạo Tế xưa đâu bằng nay, đều kinh ngạc nói, ngày xưa Phàm Đạo Tế chính là tiểu tử nghèo nàn cùng khổ, hôm nay là quân tử mọc đầy râu. Về sau Phàn Đạo Tế làm quan đến Tư Lý, tức Tư Lý chức quan trưởng quản luận tội trạng. Phàn Tú Tài dù gia cảnh nghèo khó làm cho người ta ghét bỏ, nhưng anh ta vào lúc gian nan nhất vẫn có thể giữ được bản tính lương thiện của mình nghiêm chỉnh, bỏ ra kim tiền cứu đứa trẻ bị vứt bỏ, cũng không cầu được hồi báo. Việc hồi báo mà anh ta không cầu là thần minh từ bi cấp cho anh ta một an bài hợp lý, không chỉ có khen thưởng công danh, còn vì anh ta mà thay đổi dung nhan. Đối với lòng trung nghĩa trong lúc gặp nạn, về sau thiên thượng trong cõi u minh sẽ đối đãi như thế nào? sau khi thần trợ giúp người trung nghĩa vì Nhạc Lâm thay đổi tiên cốt. Thời Nam Tống, Nhạc Phi bị gian tặc Tần Cối lấy tội danh Mạc Tu Hữu sát hại. Cùng gặp phải kiếp nạn này còn có con trai trưởng Nhạc Phi là Nhạc Vân và bộ tướng Trương Hiến. Lúc Nhạc Phi bị hại, con trai thứ ba Nhạc Lâm mới chỉ 12 tuổi, con trai thứ tư Nhạc Chấn chỉ có 7 tuổi. Bọn họ tuổi nhỏ phải sống qua cuộc sống phiêu bạt 20 năm ở Huệ Châu, Quảng Đông. Thiệu Hưng, năm thứ 32, năm 1162. Tống Hiếu Tông, Triệu Thận, kế vị. Hiếu Tông lập chí khôi phục Trung Nguyên, thu phục non sông. Cho nên ông ấy lúc lên ngôi liền bắt đầu. Đầu tiên vì Nhạc Phi rửa sạch oan khuất, diệt trừ dư đảng Tần Cối. Truy phong Nhạc Phi làm Nhạc Quốc Công. Truy tặng Thụy Hiệu Vũ Mục. Hiếu Tông hạ chiếu, khôi phục tước vị Nhạc Phi, tìm kiếm hậu nhân Nhạc Gia trao cho chức quan. Lúc này, Nhạc Lâm, tự là Thương Khanh, đã 32 tuổi. Triều đình hạ lệnh vì Nhạc Phi giải tội, chuẩn bị trao chức quan cho các con Nhạc Phi. Nhạc Lâm ở Huệ Châu xa xôi, còn không chính thức nhận mệnh bái quan. Tối hôm đó, Nhạc Lâm nghe tiếng chuông ở tự viện, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Giữa lúc hoảng hốt, Nhạc Lâm trông thấy một tiểu hầu áo xanh, nhìn giống như sai lại của quan phủ nào đó. Tên sai lại kia trong tay cầm theo giỏ trúc, bên trong có đủ các công cụ, dao, kiếm, chùy, đục, vân vân. Trong mộng, tên sai lại kia vái chào hành lễ với Nhạc Lâm, lớn tiếng nói: "Tôi phụng sắc chỉ của Thượng Đế, vì quan dân mà đổi một bộ tiên cốt." Dứt lời, hắn liền ngồi lên giường, vì Nhạc Lâm làm một cuộc phẫu thuật hoán cốt. Nhạc Lâm ở trong mộng chấn kinh đến mức mồ hôi tuôn như mưa. Tên sai lại kia không có chút cố kỵ, không nhanh, không chậm, sử dụng các loại khí cụ cắt bỏ xương cốt Nhạc Lâm. Nhưng Nhạc Lâm không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Rất nhanh, sai lại đã làm xong phẫu thuật hoán cốt. Sau khi hành lễ vái chào, liền rời đi. Nhạc Lâm xốc màn trướng lên, thình lình nhìn thấy một bộ đầu lâu hoàn chỉnh bày trước mặt đất. Mơ tới chỗ này, anh ta lập tức từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện đệ đệ Nhạc Chấn ở ngay bên cạnh. Nhạc Lâm liền đem câu chuyện trong mộng nói cho Nhạc Chấn nghe. Anh ta vừa dứt lời, cổ kiệu do quan phủ phái xuất vừa kịp đến nghênh đón Nhạc Lâm. Quan sai truyền đến tin vui nói văn thư cáo mệnh của anh ta do hoàng thượng bổ nhiệm đã đến rồi. Sau khi Nhạc Phi gặp nạn 20 năm, cuối cùng được giải tội, khuây khỏa lòng người. Triều đình truy phong Nhạc Phi làm Nhạc Vương. Các con trai cũng thoát khỏi nhiều trắc trở. Từ xưa đến nay, thiện ác hữu báo, nhân quả rõ ràng. Trong cõi U Minh, thần minh đều trợ giúp con cháu Nhạc gia. Mà Tần Cối khi còn sống giết hại Trung Lương, sau khi chết ác báo không ngừng, chuyển sinh 7 lần đều là thân heo. Đến nay tượng nặng ông ta vẫn như cũ, quỳ gối trước mộ Nhạc Phi, bị người trong nước thóa mạ trăm ngàn năm.
Quý thính giả thân mến, chương mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.